nên muốn cho không còn cái gì dẫn mình nữa thì Phật dạy phải vô niệm. Vậy nhà thiền mới dùng cái câu vô niệm vi tâm, là không niệm là cái chỗ chủ yếu của mình. Như vậy thì người tu muốn ra khỏi cái vòng luân hồi sinh tử thì khi ra đi phải dứt niệm, sạch niệm. Bây giờ ở đây có người nào ngồi thiền 10 phút, 20 phút không có niệm nào không? Có ai không? Có ai? Cứ giơ tay nói cho tôi nghe coi. Có một khiêm nhường quá. Không ai dám nói. Thực tình Phật đã thấy rõ cái mấu chốt của luân hồi sinh tử là niệm. Bởi cái mấu chốt đó mà muốn ra khỏi cái dòng sinh tử thì phải vô niệm. Vì vậy mà thiền tông đi thẳng vô niệm vi tông, là ra khỏi cái vòng luân hồi sinh tử phải là hết niệm. Nhưng mà bên tịnh độ thì người ta dùng câu niệm Phật làm chót, thì như vậy có cái gì trái hay không? Gần tắt hơi cũng nhớ niệm Phật. Niệm Phật thì còn sanh, cho nên nó niệm Phật cầu vãng sanh, qua bên kia sanh, chứ không phải là vô sanh. Nhớ kỹ vậy đó. Niệm Phật cầu vãng sanh. Vãng sanh tức là sanh qua cõi cực lạc. Vì vậy mà dạy niệm Phật. Bởi vì đa số Phật tử ở ngoài không còn niệm thì họ không thể tu được, thành phải mượn niệm mà tu. Thì mượn cái niệm tu á, thì giờ cái niệm nào mà nó có thuận lợi lâu dài thì ứng dụng. Vì vậy mới dạy Phật tử niệm danh hiệu Phật A Di Đà. Niệm cái niệm đó thì khi mình nhắm mắt theo niệm thì được sanh về quả cực lạc, còn có chỗ sanh. Còn thiền tông thì đi tắt, đi thẳng, thì muốn đến giải thoát sau khi nhắm mắt thì phải tới vô niệm. Cho nên nói là vô niệm vi tông. Mà vô niệm thì không còn một cái giấy nghĩ gì khác hết. Còn một cái giấy nghĩ là đi theo cái đó. Bởi vì nghiệp từ niệm mà sinh. Niệm là chủ của cái tạo nghiệp. Cho nên còn niệm là còn tạo nghiệp. Vì vậy mà người đời khi họ gần nhắm mắt, họ còn nhớ giận người này, ghét người nọ vân vân. Đó là những cái niệm sẽ trở lại trả thù trả quán với nhau, chứ không có tốt lành gì hết. Cho nên rồi Phật tử thì thường được dạy khi bệnh gần tắt thở thì chỉ nhớ niệm Phật thôi, đừng nhớ niệm cái gì khác. Vì nhớ niệm Phật thì mình đi đường lành. Còn nếu nhớ chuyện thù oán ân nghĩa thì đi theo cái đó. Cho nên rất là tế nhị mà rất là rõ ràng. Nó là chúng ta sống bằng cái niệm. Mà niệm đó để tiếp nối đời sau. Còn niệm thì đi theo con đường mà mình nghĩ. Cho nên hay khuyên Phật tử khi nào già yếu, sắp tịch thì ráng nhớ niệm Phật. Niệm mà niệm Phật thì đi đường lành. Còn nếu không có niệm Phật được thì nhớ thương người này, ghét người kia, giận người nọ, thì đó là đi con đường dữ. đã để mà trả ân trả quán với nhau, không có cùng biết rõ cái ý nghĩa đó thì mình dạy Phật tử tu nó mới đúng. Chứ còn nhiều khi mình không có nắm vững, rồi Phật tử đau gần tịch, cái mình cứ lại biểu thế này biểu thế nọ, bởi vì tụng một bài kinh dài họ nghe có nhớ gì đâu, chỉ còn một niệm đó. Ví dụ niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì còn một niệm đó thì họ dễ nhớ. Vì vậy mà để cho họ nhớ một niệm lành thì họ đi trên đường lành. Đó là những cái điều thiết yếu mà tôi nói cho tăng ni biết để tự mình tu, hướng dẫn người khác tu. Nếu không thì những cái mấu chốt đó mà mình không nắm vững, rồi bày ra câu này câu nọ câu kia tùm lum tà lê, nhất là ta đau gần chết mà cứ ngồi tụng kinh hoài, thì tụng kinh hoài mà không dạy họ niệm cái gì thì chừng đó họ biết đi đâu. Cho nên tụng kinh cho họ nghe cho có phước, nhưng mà trọng tâm phải cho họ có cái niệm để làm cái chỗ hướng, hướng cho họ đi. Đó là nói rành rẽ cho tất cả tăng ni biết mà hướng dẫn Phật tử. Thế nhiều khi quý vị làm đại chứ không biết cái đó là xuất xứ từ đâu, kinh điển nào cũng không cần nhớ, không cần hiểu, cứ bắt chước người ta dạy niệm, cứ niệm Phật thôi. Thí dụ như bây giờ gia đình nó tu thiền, rồi người ta gần tắt thở cái biểu niệm Phật, rồi sao? Trúng hay trật? Bởi vậy rất là khó. Mình phải hiểu cho rằng nếu người tu thiền thì mình phải dạy họ khác, người tu tịnh độ thì mình phải dạy họ khác, chứ không phải có một cách làm chung cho tất cả, không phải vậy. Nghĩa là người tu tịnh độ thì dạy câu niệm Phật nhớ luôn, hướng về cõi cực lạc. Còn người tu thiền, quý vị thử và dạy sao, hướng về đâu? Lúng túng rồi. Dạy sao?